chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 vừa qua, tỉnh Bình Định đạt được nhiều kết quả nổi bật trong việc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số và thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Từ đó khẳng định quyết tâm của tỉnh trong phát triển chính quyền số, kinh tế số, thể hiện rõ sự nỗ lực trong việc xây dựng một xã hội số hiện đại. Bài viết sau đây đề cập cụ thể. Thưa quý vị, để triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số được thông suốt, tỉnh Bình Định đã thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính chuyển đổi số và Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, Đề án 06. Việc hợp nhất Ban Chỉ đạo trước đây đã giúp nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành công tác chuyển đổi số, tạo ra phương thức quản lý thống nhất và xuyên suốt, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp xây dựng chính quyền số và phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho chuyển đổi số. Cụ thể, tỉnh đã xây dựng và ban hành đầy đủ các văn bản thể chế, tạo ra nền tảng pháp lý vững chắc cho chính quyền điện tử và chính quyền số. Hạ tầng kỹ thuật cũng được nâng cấp mạnh mẽ với việc xây dựng các cơ sở dữ liệu lớn liên quan đến các lĩnh vực quan trọng như dân cư, đất đai, y tế, giáo dục, nhằm hình thành kho dữ liệu số thông minh, đồng bộ và kết nối giữa các cơ quan hành chính. Một điểm đặc biệt nữa trong công tác chuyển đổi số của tỉnh là việc hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý, giúp việc chia sẻ dữ liệu và thông tin chỉ đạo từ Ủy ban Nhân dân tỉnh xuống các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các cấp được nhanh chóng và chính xác. Đồng thời, tỉnh cũng chú trọng hiện đại hóa hệ thống truyền thanh thông minh, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin về các chính sách, tuyên truyền và các thông báo khẩn cấp. Toàn tỉnh đã đầu tư 138 đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối hơn 2.700 cụm loa tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh với hệ thống thông tin của tỉnh và Trung ương. Bình Định là một trong những tỉnh đầu tiên kết nối thành công với hệ thống thông tin nguồn Trung ương, hiện dẫn đầu cả nước về số lượng cụm loa kết nối thành công. Bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính, tỉnh còn chú trọng phát triển các dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Năm 2024, tỉnh đạt được kết quả ấn tượng khi chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp tại Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đạt 91,39 điểm, đứng đầu cả nước trong nhóm xuất sắc. Đặc biệt, đề án 06 của chính phủ đã được triển khai mạnh mẽ tại Bình Định với tỷ lệ hoàn thành đạt 95% trong năm 2024. Công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia đề án được chú trọng với sự tham gia tích cực của đoàn viên thanh niên, giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích của chuyển đổi số và các dịch vụ công trực tuyến. Việc thu nhận và cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân đã đạt tỷ lệ 96,3%, trong đó 91,8% đã kích hoạt và sử dụng tài khoản. Bình Định cũng là tỉnh tiên phong trong việc triển khai các dịch vụ liên thông như khai sinh, khai tử, sổ sức khỏe điện tử, cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID, giúp công dân thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng và thuận tiện. Trong lĩnh vực thương mại điện tử, Bình Định cũng là một trong những tỉnh đi đầu trong việc kết nối và chia sẻ dữ liệu để quản lý thu thuế và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Việc triển khai hóa đơn điện tử đạt kết quả vượt bậc với hơn 850 doanh nghiệp và hộ kinh doanh đăng ký sử dụng, đạt 150% kế hoạch đề ra. Hiện nay, Bình Định đang tiếp tục thúc đẩy việc phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và xây dựng một hệ thống dữ liệu tập trung thông minh. Đặc biệt, tỉnh vừa phê duyệt đề án xây dựng kho dữ liệu số thông minh với mục tiêu xây dựng hệ thống dữ liệu số hiện đại, phục vụ cho công tác quản lý điều hành và ra quyết định của các cơ quan nhà nước. Kho dữ liệu số này sẽ là nền tảng quan trọng để tối ưu hóa quy trình quản lý và cung cấp các dịch vụ số thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Theo ông Trần Kim Kha, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06, đề án này cũng nhằm hỗ trợ công tác giải quyết thủ tục hành chính và kết nối dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia và các hệ thống thông tin địa phương, giúp các cơ quan chức năng dễ dàng truy cập và sử dụng dữ liệu phục vụ công việc quản lý điều hành. Trong năm 2025, Bình Định sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, xây dựng các hệ thống thông tin quy hoạch và phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, kho dữ liệu số thông minh sẽ là một trong những dự án trọng tâm của tỉnh trong giai đoạn này. Đặc biệt, với sự hiện diện của các công ty tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu cả nước như Công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Tường Minh Bình Định, Công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm FPT Quy Nhơn và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành ICC với nhiều hoạt động sáng tạo đầu tư trên lĩnh vực phần mềm trí tuệ nhân tạo, giúp Bình Định tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ cao của khu vực miền Trung. Với những nền tảng vững chắc và những chiến lược phù hợp cùng với những cam kết mạnh mẽ, Bình Định đang bước nhanh trong quá trình chuyển đổi số, hướng đến xây dựng một xã hội số hiện đại, kết nối và thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định việc thí điểm một số chính sách tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Bài tổng hợp sau đây nói rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo tờ trình của Chính phủ, việc xây dựng nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý để tác động một cách tích cực, hiệu lực và hiệu quả, thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, nâng cao năng suất, bảo đảm an ninh an toàn cho quốc gia, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội để hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đạt mục tiêu kép của quốc gia vào năm 2030 và 2045 như Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Dự thảo nghị quyết gồm 4 chương và 20 điều, bao gồm hai nội dung liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hoạt động chuyển đổi số quốc gia. Nội dung cơ bản của dự thảo nghị quyết quy định về cơ chế tự chủ của tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, cán bộ, tài chính, chuyên môn, bổ sung quy định về miễn chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, miễn trách nhiệm dân sự trong trường hợp xảy ra thiệt hại cho nhà nước trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, không phải trả lại kinh phí đã sử dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Quy định nguyên tắc về áp dụng khoán chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, bao gồm cả nội dung khoán chi đến sản phẩm cuối cùng. Quy định nguyên tắc kinh phí nhà nước cấp cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ thông qua quỹ. Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành với sự cần thiết ban hành nghị quyết, việc thực hiện nghị quyết sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Qua nghiên cứu rà soát, Thường trực Ủy ban nhận thấy các chính sách của dự thảo nghị quyết chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của các luật, nghị quyết hiện hành. Do vậy, theo quy định tại khoản 2 điều 15 luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thì việc Quốc hội ban hành nghị quyết thí điểm chính sách là có cơ sở pháp lý. Qua thảo luận, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định việc thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, để kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, đặc biệt là nghị quyết số 57 của Trung ương Đảng, nhằm nhanh chóng tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực này, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước để đạt được mục tiêu đặt ra trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị rà soát lại các cơ chế chính sách thí điểm để bảo đảm đúng quy định của hiến pháp thuộc thẩm quyền của Quốc hội, không để xảy ra lợi ích nhóm, thất thoát lãng phí tiêu cực, rà soát không đưa vào nghị quyết những nội dung chưa thực sự cấp bách, chưa đánh giá kỹ tác động mà tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa hoàn thiện khi sửa đổi luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, luật công nghiệp công nghệ số và các dự thảo luật khác cũng được xem xét sửa đổi trong năm 2025. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trong thời gian ngắn đã tích cực chuẩn bị dự thảo nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị quan tâm những vấn đề cấp bách được nêu trong nghị quyết số 57 và phải làm ngay, làm sớm, làm khẩn trương để đạt được yêu cầu. Những vấn đề đã chính đã rõ, được thực tế kiểm nghiệm chứng minh có tính khả thi thì kịp thời đưa ngay vào nghị quyết để triển khai, đặc biệt là những chính sách mang tính vượt trội, phát huy tác dụng ngay, khơi thông mọi nguồn lực có sức lan tỏa, góp phần kịp thời vào tăng trưởng kinh tế. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Bây giờ là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 7 giờ sáng nay 14 tháng 2, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc, 111,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng Nam, tốc độ khoảng 5 km/h. Đến 19 giờ tối nay 14 tháng 2, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi khoảng 5 km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc, 111 độ Kinh Đông trên vùng biển ngoài khơi từ Bình Định đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới dưới cấp 6, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến phía tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi từ Bình Định đến Khánh Hòa. Vùng biển phía tây của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi từ Bình Định đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển phía tây của khu vực giữa Biển Đông sóng biển cao 2 đến 3,5m, vùng biển ngoài khơi từ Bình Định đến Khánh Hòa sóng biển cao 1,5 đến 2,5m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.